Meter Man.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 25 tháng 3 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 12 từ câu 1 đến câu 11. Sáu ngày trước lễ vượt qua, Đức Giêsu đến làng Bethania nơi anh Lazaro ở. Anh này đã được người cho sống lại từ cõi chết. Ở đó người ta dọn bữa ăn tối thết đãi Đức Giêsu. Cô Marta lo hầu bàn, còn anh Lazaro là một trong những kẻ cùng dự tiệc với người. Cô Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá, xức chân Đức Giêsu, rồi lấy tóc mà lau. Cả nhà sực mùi thơm. Một trong các môn đệ của Đức Giêsu là Judas Iscariot, kẻ sẽ nộp người, liền nói rằng, sao lại không bán dầu thơm đó lấy 300 quan tiền mà cho người nghèo? Y nói thế không phải vì lo cho người nghèo, nhưng vì y là một tên ăn cắp. Y giữ túi tiền và thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quỹ chung. Đức Giêsu nói, hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng thầy. Thật vậy, người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có, còn thầy, anh em không có mãi đâu. Một đám đông người Do Thái biết Đức Giêsu đang ở đó. Họ tuôn đến không phải chỉ vì Đức Giêsu, nhưng còn để nhìn thấy anh Lazaro, kẻ đã được người cho sống lại từ cõi chết. Các thượng tế mới quyết định giết cả anh Lazaro nữa, vì tại anh mà nhiều người Do Thái đã bỏ họ và tin vào Đức Giêsu. Anh chị em thân mến, tác phẩm Người Lữ Hành của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã kể lại rằng, tại một trại cùi, Raúl Folero, nhà văn công giáo, đến trước một cô gái đang bị bệnh và đưa tay bắt. Nhưng cô gái đứng khựng lại, không phản ứng. Giám đốc trại nhắc Raúl Folero rằng nội quy không cho phép người bệnh bắt tay khách. Raúl Folero trả lời rằng, cấm bắt tay, nhưng có cấm hôn không? Vừa nói, ông vừa đến ôm hôn cô gái. Mọi người sững sờ. Tất cả những người bệnh trong trại lúc bấy giờ nhào đến gần ông, một người trong họ nghẹn ngào lên tiếng. Hôm nay tôi cảm thấy chúng tôi là người. Anh chị em thân mến, việc sức dầu thơm cho khách lạ là phong tục của người Do Thái. Thông thường, người ta sức trên đầu, nhưng nếu là người thân tình, họ sức cả đầu lẫn chân. Hành động này diễn tả lòng khiêm nhường và yêu mến. Trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe, cô Maria đã lấy bình dầu thơm hảo hạng sức chân Đức Giêsu. Cô là hình ảnh của những tâm hồn dũng cảm, tận hiến cho Chúa và các linh hồn. Đối với công việc nhà Chúa và cho các linh hồn, không tiếc sót hao mòn, tốn kém. Tuy nhiên, thấy cô gái lấy bình dầu thơm cam tùng quý giá, sức chân Chúa Giêsu, ông Giuđa khó chịu và cho rằng làm như thế thật lãng phí, vì có bao nhiêu người nghèo đang phải vất vả kiếm ăn hàng ngày, chạy ăn từng bữa. Phải chăng ông Giuđa biết quan tâm đến người nghèo chăng? Không, chẳng qua anh là kẻ ham mê tiền của, thích lấy của công để lo ích riêng, lợi dụng danh nghĩa lo cho người nghèo để thu lợi bất chính. Đây là tội mà con người ngày nay gọi là kinh doanh trên cái nghèo của người khác. Thời nào, xã hội nào cũng có những người nghèo. Họ bị coi là những người thuộc tầng lớp thấp hèn trong xã hội, bị đối xử bất công, thậm chí còn bị gạt ra ngoài xã hội. Chúa Giêsu đến để an ủi, nâng đỡ và yêu thương họ. Hôm nay, thứ hai tuần thánh, Hội Thánh muốn nhắc nhở chúng ta việc Đức Giêsu chịu chết để chuộc tội cho nhân loại, nên chúng ta phải loan truyền việc Chúa chịu chết bằng cách từ bỏ mọi sự trong tâm tình sám hối và tuyên xưng việc Chúa sống lại bằng một đời sống dấn thân cho Chúa theo tinh thần tin mừng. Lạy Chúa, xin cho chúng con khi suy niệm mầu nhiệm thương khó và khổ nạn của Chúa, cũng biết nhìn nhận tội lỗi của mình để quyết tâm theo Chúa đến cùng. Amen.
Xin dẫn đưa con về, xin Ngài dẫn đưa con về với đường ngày neo chính. Bởi Ngài là Thiên Chúa tình thương, ôi nguồn xót thương khôn lường, con trông cậy mà không thất vọng. Nơi Ngài chứa chan hồng ân có, nơi Ngài suối ơn cứ đổ. Xin lấy cành hương thao dậy trên con thành tây hồn con, con sẽ được tinh khiết, tâm linh hồn tuyệt trắng sạch trong, được đứng vững nhảy múa niềm vui ca, chan chứa tin đừng xua đuổi khói thiên nhà. Xin ban lại niềm vui sống trong niềm hoan hỷ cậy trông, tìm mơ miệng môi con hát ca lòng thương xót từ nhân. Ngài không hề chê ghét một cõi lòng tan nát tuôn tràn muôn hồng phúc trên con. Xin dẫn đưa con về, xin Ngài dẫn đưa con về với đường ngày neo chính. Bởi Ngài là Thiên Chúa tình thương, ôi nguồn xót thương khôn lường, con trông cậy mà không thất vọng. Nơi Ngài chứa chan hồng ân có, nơi Ngài nguồn ơn thứ tha. Thứ
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Francisco quả quyết rằng lòng thương xót có sức biến đổi thế giới. Hơn 150.000 người đã tham dự buổi đọc kinh truyền tin đầu tiên trong triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco trưa Chủ nhật 17 tháng 3 vừa qua. Từ sáng sớm, rất nhiều tín hữu và khách hành hương đã tuôn về quảng trường Thánh Phêrô để tham dự buổi đọc kinh truyền tin và gặp gỡ vị giáo hoàng thứ 266 của giáo hội Công giáo. Ngài là vị giáo hoàng đầu tiên đến từ Tân Thế Giới và là người đầu tiên lấy danh hiệu Francisco. Các con đường dẫn vào Roma đều bị phong tỏa, rất nhiều nhân viên an ninh và tình nguyện viên đã được huy động để hướng dẫn và giúp đỡ các tín hữu và khách hành hương. Ngoài ra còn có 300 tình nguyện viên sẵn sàng giúp đỡ những người khuyết tật mong muốn gặp gỡ Đức Thánh Cha. Vì số lượng người tham dự quá đông, ban tổ chức đã bố trí 4 màn hình khổng lồ để những người ở xa cũng thấy được Đức Thánh Cha. Dân chúng đứng tràn ra tới đường hòa giải. Đúng 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha Francisco xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của Ngài giữa tiếng reo vui mừng của các tín hữu. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh truyền tin, sau lời chào, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Đức Thánh Cha nói, sau cuộc gặp gỡ vào thứ tư tuần trước, hôm nay một lần nữa tôi lại có cơ hội để gặp gỡ anh chị em. Tôi hạnh phúc vì chúng ta gặp gỡ nhau trong ngày Chúa Nhật, ngày của Thiên Chúa. Điều này thật đẹp và quan trọng đối với mỗi người Kitô hữu chúng ta. Chúa Nhật là ngày chúng ta gặp gỡ, chào hỏi và chia sẻ cho nhau điều mà chúng ta đang làm tại quảng trường này. Trong Chúa Nhật thứ năm mùa chay hôm nay, lời Chúa trình bày cho chúng ta câu chuyện về người phụ nữ ngoại tình được Chúa cứu khỏi án tử hình. Chiêm ngắm thái độ của Đức Giê-xu, chúng ta không nghe thấy những lời trách mắng, những lời kết án, nhưng là lời của tình yêu, lời thương xót mời gọi chúng ta hoán cải. Anh chị em thân mến, gương mặt của Thiên Chúa là gương mặt của người cha đầy lòng thương xót, Ngài luôn kiên nhẫn với chúng ta. Anh chị em hãy nghĩ về sự kiên nhẫn của Thiên Chúa dành cho chúng ta, không phải Thiên Chúa luôn kiên nhẫn với mỗi người chúng ta đó sao? Vâng, đây chính là lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài luôn kiên nhẫn để hiểu, chờ đợi và không mệt mỏi tha thứ cho chúng ta nếu chúng ta biết quay lại với Ngài với tất cả con tim. Như lời Thánh Vịnh có chép rằng, lòng thương xót của Thiên Chúa vĩ đại dường nào. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nói rằng, trong những ngày này, Ngài đã đọc một tác phẩm của thần học gia Casper. Và chính tác phẩm đã gợi hứng cho Ngài về lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài nói, Đức Hồng Y Casper đã nói về việc lắng nghe lòng thương xót, và lời này có thể biến đổi tất cả. Lòng thương xót có thể làm cho thế giới trở nên ấm áp hơn và công bằng hơn. Do đó, chúng ta cần hiểu lòng thương xót của Thiên Chúa, Ngài là một người cha đầy lòng thương xót đối với mỗi người chúng ta. Hãy nhớ lại lời của ngôn sứ Isaiah, tội các ngươi giàu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết. Có thắm tựa vài điều, cũng hóa trắng như bông. Lòng thương xót đẹp biết bao. Sau đó, Ngài kể lại một câu chuyện trong kinh nghiệm mục vụ của Ngài. Tôi nhớ vào năm 1992, khi còn là giám mục, tôi đi dâng lễ tại một nhà thờ cho các bệnh nhân. Trong thánh lễ này, tôi cũng giải tội cho một số người. Cuối thánh lễ, tôi đứng dậy vì tôi phải ban bí tích thêm sức. Lúc đó, có một người phụ nữ lớn tuổi tới gần tôi, bà rất khiêm nhường. Tôi nhìn người phụ nữ này và nói với bà, thưa bà có muốn xưng tội không? Bà đáp, thưa có. Tôi hỏi bà, nhưng nếu bà không có tội thì sao? Bà trả lời tôi rằng, tất cả chúng ta đều có tội. Tôi nói, nhưng có lẽ Thiên Chúa sẽ không tha thứ cho chúng ta. Bà đáp lại, chắc chắn Thiên Chúa tha thứ tất cả. Tôi hỏi lại, nhưng làm sao bà biết, thưa bà? Bà nói, vì nếu Thiên Chúa không tha thứ cho chúng ta, thế giới này sẽ không tồn tại. Nghe những lời đó, tôi định hỏi bà rằng, bà ơi, nói cho tôi biết, phải chăng bà học ở trường Đại học Gregoriana? Bởi vì đây chính là sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, một sự khôn ngoan nội tâm về lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta đừng bao giờ quên lời này, Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi tha thứ cho chúng ta, không bao giờ. Và vấn đề của chúng ta là gì? Thưa, vấn đề là chúng ta chán nản, chúng ta không muốn, chúng ta không mong muốn sự tha thứ. Ngài không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ. Thiên Chúa là người cha yêu thương luôn tha thứ. Ngài có một trái tim đầy lòng thương xót dành cho tất cả chúng ta. Và chúng ta cũng cần học và thương xót người khác. Chúng ta hãy cầu xin sự chuyển cầu của mẹ chúng ta, vì chính ngang qua mẹ, lòng thương xót của Thiên Chúa đã được thực thi giữa con người. Tiếp đến, Đức Thánh Cha cảm ơn mọi người, và Ngài cũng xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho Ngài. Ngài nói, tôi xin gửi lời chào đến tất cả các khách hành hương, cảm ơn các bạn vì đã tiếp đón và cầu nguyện cho tôi. Hãy cầu nguyện cho tôi xin anh chị em hãy cầu nguyện cho tôi. Tôi cảm ơn các tín hữu tại Roma và toàn thể anh chị em đến từ nhiều nơi trên thế giới, cũng như những ai theo dõi qua các phương tiện truyền thông. Tôi chọn Thánh Francisco làm đấng bảo trợ cho triều đại giáo hoàng của tôi vì Ngài là một người Ý. Tôi muốn có một sự gắn bó thiêng liêng với vùng đất này là nguồn gốc của tôi. Thế nhưng, Đức Giê-xu cũng mời gọi chúng ta trở thành thành viên của một gia đình mới, gia đình của Thiên Chúa, để chúng ta cùng bước đi trên con đường tin mừng. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em, và đừng bao giờ quên rằng Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi trao ban sự tha thứ. Cuối cùng, Đức Thánh Cha ban phép lành cho tất cả những người hiện diện.
Tin Roma. Đức Giáo hoàng Francisco cử hành thánh lễ Chủ nhật đầu tiên và khẳng định rằng lòng thương xót phải trở thành sứ điệp hàng ngày của giáo hội. Hôm 17 tháng 3 vừa qua, Đức Tân Giáo hoàng Francisco đã cử hành thánh lễ Chủ nhật đầu tiên, Chủ nhật thứ năm mùa chay, tại nhà thờ giáo xứ Thánh Anna Vatican. Dân chúng tụ họp đông đảo chật cứng con đường trước mặt nhà thờ, cùng Đức Hồng Y giám quản và cha sở chào đón Đức Thánh Cha. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha gợi ý sứ nhiệm bài tin mừng trần thuật câu chuyện người phụ nữ ngoại tình. Đức Thánh Cha gợi lại sự kiện trước đó, Chúa Giê-xu lên núi một mình cầu nguyện. Bây giờ những người Pha-ri-siêu quyết ném đá người phụ nữ này, họ ghê tởm chị. Đức Thánh Cha giảng giải, việc Chúa Giê-xu tách ra ở một mình thật giàu ý nghĩa. Ngài ở một mình để cầu nguyện với Chúa Cha. Lời cầu nguyện tuyệt đẹp bởi chứa đựng sứ điệp tin mừng toát lên trong câu chuyện về lòng thương xót đối với người phụ nữ ngoại tình. Lòng thương xót phải trở thành sứ điệp hàng ngày của giáo hội. Trong dân đã có sự phân hóa. Một bên là những người đến nghe Chúa Giê-xu giảng dạy, khao khát nghe lời Chúa nói, mở lòng đón nhận lời Chúa, và Chúa Giê-xu đang ngồi giữa họ. Một bên là những người điếc chỉ muốn kết tội chết người phụ nữ này. Chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng chính là dân bị phân hóa này. Có những người muốn nghe Chúa Giê-xu, lại có những kẻ chỉ muốn chừng gậy kết án người khác. Chúa Giê-xu không đến vì những người công chính, là những người tự làm cho mình nên công chính, mà vì những người tội lỗi. Sứ điệp của Chúa là sứ điệp về lòng thương xót. Nghĩ đến những sầm xì bàn tán về ơn gọi của Matthew, viên thu thuế, người công khai đi lại với những người tội lỗi, chúng ta hãy nhớ mình là kẻ tội lỗi. Nếu đến trước bàn thờ, chúng ta lại làm như người Pha-ri-siêu kia, tạ ơn Chúa vì mình không phải như người thu thuế, thì chúng ta chẳng hề biết đến trái tim thương xót của Chúa. Và như thế, chúng ta chẳng bao giờ đạt đến niềm vui được nhận biết lòng thương xót của người. Đó là cả một vực thẳm khôn dò, nhưng chúng ta phải nhận biết cho được. Đức Thánh Cha giải thích thêm rằng, nhiều người đến nói với các cha, ô thưa cha, nếu cha biết rõ về cuộc sống của con, chắc cha sẽ không nói thế. Tại sao? Con đã làm những gì? Con đã phạm rất nhiều lỗi. Tốt thôi, hãy đến với Chúa Giêsu. Người sẽ chăm chú lắng nghe con nói. Con hãy kể hết cho người. Người biết quên đi và xóa bỏ hết. Người sẽ ôm con và nói không kết tội con đâu. Người sẽ bảo con, hãy đi và đừng phạm tội nữa. Một lời khuyên thật giản dị. Nếu một tháng sau con lại đi theo con đường cũ, cũng hãy trở lại với người và bắt đầu lại. Chúa tha thứ cho con không hề nản lòng. Chúa không hề nản lòng ban ơn thương xót của người cho chúng ta. Sau bài giảng, Đức Thánh Cha nói Ngài nhận ra trong cộng đoàn tham dự thánh lễ không chỉ có giáo dân. Tôi thấy trong số các linh mục Argentina, có vị phụ tá của tôi ở Buenos Aires. Bởi vậy, hôm nay, các cha thành giáo dân của tôi. Tôi muốn giới thiệu một linh mục từ xa đến. Từ lâu, cha đã điều hành một trường học dành cho trẻ em đường phố và nghiện ma túy. Cha làm việc nhiều cho các trẻ được nhận biết Chúa. Cha dạy chúng học nghề để lao động kiếm sống, để tin và yêu mến Chúa. Xin hãy cầu nguyện cho cha. Cha đang sống ở Uruguay. Ở đó cha mở trường mang tên John Paulo Đệ Nhị. Tôi không hiểu sao cha đến được đây. Phải điều tra thôi. Cảm ơn anh chị em đã cầu nguyện cho cha. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha chào thăm từng giáo dân của giáo xứ Thánh Anna, rồi tiến đến lối vào thành phố, đáp lại dân chúng đông vô kể, chật cứng khu phố quanh Vatican, đang nồng nhiệt chào Ngài.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha Francisco gặp gỡ Hồng Y Đoàn. Lúc 11 giờ sáng ngày 15 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ tất cả các Hồng Y, kể cả các vị trên 80 tuổi. Ngài mời gọi mọi người đừng bi quan, nản chí hoặc có thái độ cay đắng. Đầu buổi tiếp kiến tại sảnh đường Clemente trong dinh tông tòa, Đức Hồng Y Angelo Sodano, liên trưởng Hồng Y Đoàn, dâng lời cảm tạ Chúa vì Hồng Ân đã ban cho giáo hội một vị mục tử mới. Đồng thời Đức Hồng Y cũng cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã quảng đại đón nhận lời mời gọi của Chúa. Nếu con yêu mến Thầy, thì hãy chăn các chiên con của Thầy, hãy chăn các chiên của Thầy. Đức Hồng Y liên trưởng cùng Hồng Y Đoàn bày tỏ sự sẵn sàng của tất cả các Hồng Y đóng góp phần khiêm hạ của mình cho sứ vụ Phêrô, dấn thân hành động, mỗi người theo ơn Thánh đã nhận lãnh. Về phần Đức Thánh Cha, trong lời ngỏ với các Hồng Y, Ngài nhắc lại những ngày mật nghị Hồng Y đầy ý nghĩa, không những đối với Hồng Y Đoàn, nhưng còn đối với mọi tín hữu. Ngài nói, từ mọi góc trái đất, kinh nguyện của dân Kitô đã được đồng thanh và sốt sắng dâng lên để cầu cho vị tân giáo hoàng, và cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi với đám đông dân chúng tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô đầy xúc động. Với hình ảnh đầy ý nghĩa về dân chúng cầu nguyện và vui mừng còn in trong tâm trí, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với các giám mục, các linh mục, những người thánh hiến, các bạn trẻ, các gia đình, người già, vì sự gần gũi tinh thần đánh động và nhiệt thành như vậy. Đức Thánh Cha cảm ơn tất cả các Hồng Y, đặc biệt là Đức Hồng Y liên trưởng Sodano, Đức Hồng Y nhiếp chính Bertone, cũng như Đức Hồng Y Giovanni Battistare, vị kỳ cựu nhất trong mật nghị Hồng Y và những hoạt động trong những ngày qua, trong giai đoạn chuyển tiếp khó khăn. Đức Thánh Cha bày tỏ một tư tưởng đầy lòng quý mến và biết ơn sâu xa đối với vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, Đức Benedicto thứ 16. Trong những năm qua của triều đại giáo hoàng, người đã làm cho giáo hội phong phú và được củng cố nhờ giáo huấn của người, nhờ lòng từ nhân, sự hướng dẫn, niềm tin, sự khiêm tốn và hiền diệu của người. Những điều này sẽ còn là một gia sản tinh thần cho tất cả mọi người. sứ vụ Phêrô được người tận tụy chu toàn đã được ngài diễn tả một cách khôn ngoan và khiêm tốn với cái nhìn luôn hướng về Chúa Kitô. Chúa Kitô phục sinh hiện diện và sinh động trong thánh thể, kinh nguyện sốt sáng, sự luôn tưởng nhớ và quý mến, biết ơn. Chúng ta cảm thấy rằng Đức Benedicto thứ 16 đã khơi lên trong thẳm sâu tâm hồn chúng ta một ngọn lửa. Lửa này tiếp tục cháy vì sẽ được nuôi dưỡng bằng kinh nguyện của ngài, sẽ nâng đỡ giáo hội trong hành trình tu đức và truyền giáo. Trong phần kế tiếp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng chính Chúa Thánh Linh hướng dẫn giáo hội, ngài là linh hồn của giáo hội với sức mạnh làm sinh động và liên kết nhiều người thành một thân mình duy nhất là nhiệm thể của Chúa Kitô. Chúng ta đừng bao giờ chiều theo thái độ bi quan, thái độ cay đắng mà ma quỷ đặt trước chúng ta mỗi ngày. Không chiều theo sự bi quan, nản chí. Chúng ta chắc chắn rằng, với hơi thở quyền năng, Chúa Thánh Linh ban cho giáo hội lòng can đảm kiên trì và tìm kiếm những phương pháp mới để rao giảng tin mừng, để đưa tin mừng đến bờ cõi trái đất. Chân lý Kitô giáo có sức thu hút và thuyết phục vì đáp lại nhu cầu sâu xa của cuộc sống con người, loan báo một cách đầy sức thuyết phục rằng Chúa Kitô là đấng cứu thế duy nhất của trọn con người và tất cả mọi người. Việc loan báo này vẫn còn giá trị ngày nay như thời kỳ đầu của Kitô giáo khi tin mừng bắt đầu được lan tỏa. Nhận thấy tuổi cao của nhiều hồng y, Đức Thánh Cha cũng đề cao giá trị của tuổi già. Tuổi già là tòa khôn ngoan về cuộc sống. Người già có sự khôn ngoan đã tiến bước trong cuộc sống như cụ già Simeon, bà cụ già Anna trong đền thờ. Chính sự khôn ngoan ấy đã làm cho họ nhận ra Chúa Giêsu. Chúng ta hãy trao ban sự khôn ngoan về cuộc sống ấy cho giới trẻ. Sau bài diễn văn dọn sẵn nhưng cũng có nhiều đoạn ứng khẩu, Đức Thánh Cha đã đứng lại gần một tiếng đồng hồ, nồng nhiệt và thân ái chào thăm từng vị hồng y, trao đổi với mỗi vị vài lời.
Tin Roma. Phòng báo chí tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha Francisco đến thăm Đức Benedicto thứ 16 vào ngày 23 tháng 3. 10 ngày sau khi được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngay tòa Roma, phòng báo chí tòa thánh cho biết trưa ngày 23 tháng 3, Đức Tân Giáo Hoàng Francisco dùng trực thăng đi Castel Gandolfo để gặp Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 và sẽ lưu lại dùng cơm trưa với ngài. Các quan sát viên lưu ý rằng, trong tờ chương trình được phòng báo chí tòa thánh công bố hôm thứ Bảy 16 tháng 3, thì ngôn ngữ được dùng để gọi Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 không dùng cụm từ Nguyên Giáo Hoàng mà dùng cách gọi thông thường Đức Benedicto thứ 16. Có thể đây sẽ là cách xưng hô được dùng trong tương lai, và không nên hiểu theo nghĩa có hai vị giáo hoàng song hành. Hơn nữa, hãng tin Công giáo Thụy Sĩ APIC cũng lưu ý chi tiết này là, trong bài diễn văn của Đức Tân Giáo Hoàng Francisco cho quý vị hồng y hôm thứ Sáu 15 tháng 3, Đức Tân Giáo Hoàng cũng đã dùng cụm từ Đức Benedicto thứ 16. Câu nói của Đức Thánh Cha Francisco cho quý vị hồng y về Đức Benedicto thứ 16 như sau. Một tư tưởng đầy lòng quý mến và biết ơn sâu xa đối với vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, Đức Benedicto thứ 16. Trong những năm qua, của triều đại giáo hoàng, người đã làm cho giáo hội phong phú và được củng cố nhờ giáo huấn của người, nhờ lòng từ nhân, sự hướng dẫn, niềm tin, sự khiêm tốn và hiền diệu của người. Những điều này sẽ còn là một gia sản tinh thần cho tất cả mọi người. Sứ vụ Phêrô được người tận tụy chu toàn đã được người diễn tả một cách khôn ngoan và khiêm tốn với cái nhìn luôn hướng về Chúa Kitô. Chúa Kitô phục sinh, hiện diện và sinh động trong thánh thể. Chúng ta cảm thấy rằng Đức Benedicto thứ 16 đã khơi lên trong thẳm sâu tâm hồn chúng ta một ngọn lửa. Lửa này tiếp tục cháy vì sẽ được nuôi dưỡng bằng kinh nguyện của ngài, sẽ nâng đỡ giáo hội trong hành trình tu đức và truyền giáo. Sau ngày 19 tháng 3 khai mạc sứ vụ Thánh Phêrô tại ngay tòa Roma, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các đoàn đại diện các giáo hội anh em vào ngày 20 tháng 3. Trong số này có phái đoàn do Đức Bartolomeo đệ nhất, giáo chủ giáo hội chính thống Constantinople hướng dẫn. Đặc biệt vào ngày 22 tháng 3 vừa qua, Đức Tân Giáo Hoàng Francisco đã tiếp ngoại giáo đoàn cảnh tòa thánh. Các quan sát viên rất chú ý theo dõi biến cố này để tìm biết quan điểm mới của Đức Francisco về sinh hoạt chính trị trên thế giới.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Và các bạn thân mến, hôm nay trong bài này chúng ta sẽ cố gắng đưa ra một cái nhìn tổng quát về giáo lý thánh thể nơi các giáo phụ để có một ý niệm rõ ràng hơn về cách thức các thánh giáo phụ đã dùng để đi sâu vào giáo lý thánh thể. Thiết tưởng nên nhớ lại hai đường hướng các ngài đã đi theo. Đường hướng thứ nhất, các thánh giáo phụ đã nhìn thánh thể như là sự thể hiện biến cố vượt qua trong cựu ước, được rút ra từ lịch sử cứu rỗi và nhất là từ những lời Chúa Kitô đã nói trong bữa tiệc ly. Biến cố vượt qua của cựu ước đã có một liên hệ rất mật thiết với thánh thể của Chúa Kitô. Các giáo phụ đã tìm ra ý nghĩa thánh thể trong biến cố quan trọng này. Các ngài đã dựa vào bối cảnh khi Chúa Kitô lập phép thánh thể, tức là bối cảnh dân Do Thái cử hành bữa tiệc vừa qua, để tưởng nhớ biến cố xưa. Đồng thời các ngài cũng đã suy niệm lời của Chúa Kitô, nói tới máu của ngài sẽ đổ ra như là máu của giao ước mới để tha tội muôn dân. Từ các yếu tố này, các giáo phụ đã hiểu thánh thể như là việc hoàn tất trọn vẹn ý nghĩa của biến cố vượt qua xưa của cựu ước. Chúa Kitô là người lãnh đạo của dân mới, đã thể hiện một cuộc vượt qua nhờ cái chết và sống lại của Ngài. Giờ đây, thực tại này được làm lại qua các dấu hiệu bí tích, đó là biến cố vượt qua cứu rỗi chúng ta, như biến cố vượt qua xưa đã cứu thoát dân tộc Do Thái. Trong đường hướng thứ hai, một số giáo phụ đã dùng những từ ngữ thời đó để làm sáng tỏ ý nghĩa của thánh thể và cũng để cho thấy liên hệ của thánh thể đối với cuộc đau khổ chết trên thập giá và sống lại của Chúa Kitô. Qua các từ ngữ này, như từ ngữ hình ảnh và từ ngữ biểu hiệu, các giáo phụ muốn nhấn mạnh một điều là các dấu hiệu bí tích bánh và rượu đã làm cho cuộc tử nạn và sống lại của Chúa Kitô như là biến cố cứu rỗi nhân loại. Ngày nay, bây giờ và ở đây được làm lại để ban phát ơn cứu rỗi cho mọi người tham dự. Tất cả hai con đường mà chúng ta vừa nói trên đây đều đưa tới một kết luận, đó là trong thánh thể, cuộc thương khó và cái chết của Chúa Kitô được làm lại và hiện diện thật sự. Đó là cuộc vượt qua của Chúa Kitô được thể hiện lại, để cho chúng ta cùng được tham dự vào biến cố quan trọng này. Và sau đây chúng ta ôn lại một vài tư tưởng mà các giáo phụ đã có chủ ý nêu ra. Trước tiên, thánh thể là hình ảnh của cuộc thương khó và cái chết của Chúa Kitô. Với kiểu nói này, việc cử hành thánh thể đã làm lại một cách tương xứng và đích thực điều mà hình ảnh nói ra, tức là chính cuộc thương khó của Chúa Kitô. Với kiểu nói thánh thể như một biểu hiệu, các giáo phụ đã hiểu thánh thể không phải chỉ đưa ta tới hoặc nghĩ tới cuộc tử nạn và sống lại của Chúa Kitô. Nhưng với từ ngữ này các giáo phụ còn hiểu chắc chắn là biến cố tử nạn của Chúa Kitô đang có mặt ở đây do sự hợp nhất giữa lời truyền phép và dấu hiệu hữu hình bánh và rượu. Ngoài ra, các giáo phụ còn dùng một từ ngữ rất quen thuộc đối với chúng ta, đó là thánh thể như là mầu nhiệm. Từ ngữ này, thánh thể như là mầu nhiệm, các giáo phụ đã hiểu thánh thể được ban cho một thần lực có khả năng làm cho cuộc thương khó và tử nạn của Chúa Kitô xưa được làm lại và có mặt ở đây. Như vậy, qua thần lực mầu nhiệm này, khoảng cách bao la giữa thực tại thương khó xưa và người tham dự vào thánh thể trong buổi cử hành ngày nay được rút ngắn lại, vì chính cuộc tử nạn của Chúa Kitô được diễn lại thực sự trên bàn thờ. Điều mà trong lịch sử đã được thực hiện một lần cách đây đã hơn 2000 năm thì ngày nay được làm lại mỗi lần trên bàn thờ khi chúng ta cử hành thánh thể. Như vậy chúng ta thấy sự phong phú của giáo lý thánh thể nơi các giáo phụ. Các ngài thường dùng phương pháp thực tiễn là đi từ các buổi cử hành, các nghi lễ, các cử chỉ trong buổi phụng vụ, các lời nói, rồi cắt nghĩa các yếu tố này để cho thấy mầu nhiệm được cử hành. Các ngài cũng thường dùng các biến cố trong cựu ước, các sự việc xảy ra trong thời xưa để giải thích các thực tại mầu nhiệm siêu nhiên của đạo mới. Rồi các ngài cũng đã dùng các từ ngữ thời các ngài sống và trong nền văn hóa các ngài chịu ảnh hưởng, để rồi tìm lấy những ý nghĩa đúng hơn để cắt nghĩa các mầu nhiệm của đạo Chúa. Đó là phương pháp dạy giáo lý, phương pháp chú dạy tin mừng mà có lẽ ngày nay còn rất hợp thời cho chúng ta, cho những người có trách nhiệm làm sáng tỏ niềm tin Kitô. Với thánh thể, chúng ta cũng nhận ra phương pháp trên được áp dụng. Thực tại thánh thể là chính cuộc thương khó, cái chết và sống lại của Chúa Kitô, được làm lại qua các dấu hiệu bí tích và qua lời đọc truyền phép tạ ơn. Thực tại thánh thể này chính là việc hoàn tất biến cố vượt qua của Chúa Kitô, mà biến cố vượt qua trong cựu ước đã là hình ảnh loan báo trước. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi phát vừa rồi, chúng ta đã kết thúc bài nói về chiến tranh như là sự đối nghịch với hòa bình. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn một vấn đề nổi cộm của thế giới hiện đại ngày nay, đó là việc đối phó với chiến tranh và khủng bố. Trước hết, chúng ta nói về sự phòng thủ hợp pháp. Chiến tranh xâm lược tự bản chất là hành động phi luân lý. Thế nên, nếu có trường hợp đáng tiếc vì đã xảy ra chiến tranh xâm lược, thì các nhà lãnh đạo của quốc gia bị tấn công có quyền và nghĩa vụ tổ chức phòng thủ, thậm chí có thể dùng cách thức vũ lực trong những trường hợp không có lựa chọn nào khả dĩ hơn. Giáo hội hết sức thận trọng về sự phòng thủ hợp pháp này, nên sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 2309 đã đặt ra những điều kiện nghiêm ngặt đối với sự phòng thủ này là sự thiệt hại do nước xâm lăng gây ra cho quốc gia hay cộng đồng các quốc gia phải là sự thiệt hại lâu dài, nghiêm trọng và chắc chắn. Phải chứng tỏ là đã dùng hết các phương thế khác để dập tắt chiến tranh mà không thực hiện được hay không có kết quả. Phải có những triển vọng thành công nghiêm túc. Việc sử dụng vũ khí không được gây ra những tội ác và vô trật tự lớn hơn tội ác của chính cuộc xâm lược cần loại bỏ. Những phương tiện hủy diệt hiện nay có sức mạnh đến nỗi cần phải được để ý nhiều mỗi khi cân nhắc điều kiện sau cùng này. Việc đánh giá các điều kiện trên đây hầu hợp pháp hóa chiến tranh về mặt luân lý phụ thuộc vào sự phán đoán khôn ngoan của những người có trách nhiệm đối với công ích. Huấn dụ của Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình ngày 1 tháng 5 năm 1994, chương 1, đã cho biết nếu trách nhiệm phòng thủ này có thể biện minh cho việc sở hữu đầy đủ các phương tiện để tự vệ, thì các quốc gia vẫn có bổn phận phải làm hết cách để bảo đảm cho có các điều kiện hòa bình, không chỉ trong lãnh thổ của mình mà cả trên khắp thế giới. Do đó, các quốc gia không thể lấy mục đích tự vệ để tổ chức chiến tranh nhằm áp đặt sự thống trị trên một quốc gia khác. Hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano đệ nhị số 79 đã cảnh giác các quốc gia không được sử dụng vũ lực để đạt các mục tiêu chính trị hay quân sự. Dù thấy chiến tranh bùng nổ cách đáng tiếc, nhưng không phải như thế là các bên lâm chiến đều có quyền ngang nhau. Hiến chương Liên Hiệp Quốc được khai sinh từ thảm kịch Thế chiến thứ hai nhằm tránh cho các thế hệ tương lai khỏi tai họa chiến tranh, dựa trên lệnh cấm sử dụng vũ lực để giải quyết những tranh chấp giữa các quốc gia, ngoại trừ cả hai trường hợp là sự tự vệ chính đáng và những biện pháp do Hội đồng Bảo an đưa ra trong phạm vi trách nhiệm gìn giữ hòa bình. Nhưng dù thế nào, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị cũng khuyên nhủ các tín hữu trong thông điệp Ngày Thế giới Hòa bình năm 2004 rằng, khi thi hành quyền tự vệ, chúng ta phải tôn trọng những giới hạn theo truyền thống về việc xác định thế nào là cần thiết và tương xứng. Bởi đó, người ta chỉ có thể sử dụng lực lượng vũ trang ở cấp quốc tế khi đã đánh giá nghiêm túc và nhận thấy có những động cơ vững chắc với quyết định cho phép của cơ quan có thẩm quyền xác nhận một tình huống cụ thể nào đó là đe dọa cho nền hòa bình, và được tổ chức ấy cho phép xâm nhập vào trong khu vực tự trị lâu nay vẫn dành cho quốc gia ấy. Thứ đến, chúng ta nói về việc lên án chính sách khủng bố. Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 2297 nhận định về khủng bố như là một trong những hình thức bạo lực tàn ác nhất gây kinh hoàng cho cộng đồng thế giới hiện nay, bởi nó gieo hận thù, chết chóc và thôi thúc báo thù. Từ một chiến thuật phá hoại vật chất hoặc giết người của một vài tổ chức cực đoan, khủng bố nay đã trở thành một mạng lưới mờ ám của sự kết cấu chính trị. Trong thông điệp Ngày Thế giới Hòa bình năm 2002, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã thuật lại rằng, người ta có thể sử dụng cả công nghệ tinh vi, nắm trong tay nguồn tài chính khổng lồ, lên kế hoạch ở cấp độ vĩ mô, đánh thẳng vào những người hoàn toàn vô tội, biến họ thành những nạn nhân tình cờ của các hoạt động khủng bố. Mục tiêu của các cuộc tấn công khủng bố thường là những nơi sinh hoạt hàng ngày của dân thường, chứ không phải là những mục tiêu quân sự trong một cuộc chiến công khai. Chủ nghĩa khủng bố hoạt động tấn công trong bóng tối mà không màng đến luật nhân đạo quốc tế. Hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng số 79 đã phải nhận xét rằng, nhiều khi các phương pháp khủng bố được coi như những chiến thuật mới của chiến tranh. Do đó, đối với giáo hội, chúng ta không thể chấp nhận lối biện hộ này về hành động khủng bố, mà chúng ta phải thể hiện nghĩa vụ luân lý là tạo điều kiện để ngăn chặn khủng bố phát sinh hay phát triển. Giáo hội lên án chính sách khủng bố một cách tuyệt đối, vì chính sách này là sự khinh rẻ hoàn toàn sinh mạng con người, vốn không thể được coi là phương tiện trong hoạt động chiến tranh. Theo Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nhận định trong thông điệp Ngày Thế Giới Hòa Bình năm 2002, thì các hành vi khủng bố đánh thẳng vào phẩm giá của con người và xúc phạm tới toàn thể nhân loại. Bởi đó, mọi người có quyền chống lại chính sách khủng bố. Tuy nhiên, trong thông điệp Ngày Thế Giới Hòa Bình năm 2004, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng đã khẳng định rằng quyền chống khủng bố phải được thực hiện theo chuẩn mực luân lý và luật pháp chính đáng, vì phải tiến hành đấu tranh chống khủng bố trong sự tôn trọng các quyền của con người và các nguyên tắc của một quốc gia được cai trị theo luật pháp. Cũng vậy, thế giới phải chứng minh một cách thích đáng khi xác định kẻ có tội, vì trách nhiệm hình sự luôn mang tính cá nhân, không thể gán ghép rộng hơn cho một tôn giáo, quốc gia hay chủng tộc mà kẻ khủng bố thuộc về. Cũng qua thông điệp Ngày Thế Giới Hòa Bình năm 2004, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đề cập đến việc cộng tác ở cấp quốc tế để đấu tranh chống khủng bố, không thể chỉ dừng lại ở những hành vi trấn áp và trừng phạt. Phải sử dụng sức mạnh, kể cả khi cần, song song với việc can đảm và sáng suốt phân tích những lý do ẩn tàng đằng sau những cuộc tấn công khủng bố ấy. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng cảnh báo thế giới cần có sự cam kết đặc biệt trên bình diện chính trị và giáo dục là sẽ can đảm và cương quyết giải quyết các vấn đề có thể đưa tới khủng bố, bởi lẽ các kẻ khủng bố dễ được tuyển mộ hơn ở những nơi nào quyền lợi bị chà đạp và con người phải gánh chịu bất công quá lâu. Giáo hội mạnh mẽ chống lại những kẻ bán bổ và phạm thượng, tự xưng mình là kẻ khủng bố nhân danh Thiên Chúa. Trong trường hợp này, cả con người và Thiên Chúa đã bị khai thác do những kẻ tự cho mình là nắm giữ trọn vẹn sự thật về Thiên Chúa, thay vì phải để cho sự thật ấy nắm giữ mình. Nếu người ta gọi những kẻ chết do thực hiện những cuộc tấn công khủng bố là tử đạo, thì đã làm đảo ngược ý nghĩa của việc tử đạo, vốn là bằng chứng của những con người thà chịu chết chứ không chịu chối bỏ Thiên Chúa. Còn những kẻ nhân danh Thiên Chúa để sát hại con người thì không bao giờ có thể được gọi là tử đạo. Theo Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, không có một tôn giáo nào dung túng và cổ võ khủng bố. Ngược lại, các tôn giáo chân chính phải hợp tác với nhau để loại bỏ những nguyên nhân đưa tới khủng bố và gia tăng tình hữu nghị giữa các dân tộc. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thầm xa trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang.
Quý vị và các bạn thân mến, người ta kể ngày xưa có một lần nữ hoàng Mary của Anh Quốc đi sang thăm Tô Cách Lan, một nước rất quý mến nữ hoàng. Để đáp lại tấm thịnh tình của dân Tô Cách Lan, nhiều lần nữ hoàng đến với dân Tô Cách Lan mà không cho những người hộ tống đi theo để dễ gần gũi với dân chúng. Lần kia, nữ hoàng đi về vùng quê trời. Hôm ấy bỗng trời đổ mưa. Nữ hoàng ghé vào nhà của một người ở trong vùng để mượn một cây dù. Nữ hoàng nói với chủ nhà, chị làm ơn cho tôi mượn cây dù, ngày mai tôi sẽ trả lại chị. Vì không biết người đến mượn dù là ai, nên chị chủ nhà tỏ vẻ ái ngại không muốn cho mượn. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, chị chủ nhà đã trở vào trong, lấy ra một chiếc dù đã cũ kỹ, đưa cho người lạ mặt mượn. Ngày hôm sau, khi nghe tiếng gõ cửa, chạy ra mở cửa, chị chủ nhà kia thấy một người lính đứng trước cửa nhà chị, tay cầm chiếc dù cũ của chị. Người lính nói với chị, thưa chị, nữ hoàng sai tôi đem cây dù này gửi trả lại cho chị. Nữ hoàng cũng gửi lời cảm ơn chị rất nhiều. Chị chủ nhà nghe vậy đứng lặng người một lát rồi òa lên khóc và nói, thế là tôi đã đánh mất đi một cơ hội không bao giờ trở lại với tôi lần thứ hai. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên cũng giúp chúng ta liên hệ đến việc Maria, người chị của Lazaro, sức giàu cho Chúa tại Betania, được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, chương 12, câu 1 đến câu 12. Bà Maria trong Tin Mừng, vì lòng yêu mến Chúa, đã dùng nước hoa đắt tiền để sức chân Chúa. Việc phục vụ Chúa có thể được thực hiện bằng nhiều cách. Nếu chúng ta nghĩ rằng phải làm điều này hay điều kia, và chỉ có những điều ấy mới là phục vụ Chúa, thì chúng ta sẽ mất đi rất nhiều những cơ hội để phục vụ Chúa. Vì nhận ra được điều này, nên bà Maria luôn tìm những cơ hội để làm một việc bày tỏ lòng kính yêu của mình đối với Chúa Giêsu. Và hôm ấy, bà đã thấy việc dùng nước hoa để sức chân Chúa là một cơ hội thuận lợi nhất, nên bà đã chụp ngay lấy cơ hội ấy. Có lẽ đối với bà, nước hoa là thứ quý giá nhất mà bà có thể dâng hiến cho Chúa. Nó quý giá không những vì nó mắc tiền, mà nó còn quý giá bởi nó chính là biểu tượng cho tình yêu mà bà dành cho Chúa. Nói tóm lại, chúng ta có thể thấy bà Maria đã không bỏ lỡ cơ hội để phục vụ Chúa. Bà đã thực hiện được một việc phục vụ Chúa vào đúng thời điểm của Chúa. Bà cũng đã phục vụ Chúa hết mình. Thánh sự thuật lại, bà sức dầu thơm hảo hạng, sức ở dưới chân chứ không sức ở trên đầu. Sau khi sức xong, còn lấy tóc mình mà lau chân Chúa. Việc làm ấy của bà đã làm cho cả nhà được hưởng mùi thơm. Nhìn vào tấm gương của bà Maria, mỗi người chúng ta hãy kiểm điểm lại con người của chúng ta xem, chúng ta có bỏ qua những cơ hội để phục vụ Chúa hay không? Chúng ta có dâng hiến cho Chúa những thứ quý giá nhất của chúng ta hay không? Khi nào chúng ta thể hiện được lòng kính yêu Chúa của chúng ta qua những hành động cụ thể, bằng cách dâng hiến những thứ quý giá nhất của chúng ta cho Chúa vào đúng cơ hội, đúng thời điểm của Chúa, thì hành động của chúng ta sẽ gây được một ảnh hưởng lớn lao, và mọi người sẽ nhận biết giá trị của việc làm ấy, như mùi thơm của loại nước hoa quý giá mà bà Maria đã dùng.
Lạy Chúa, mũi đồng nào đâm thâu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu đào, xi nhục nào còn thương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao soi đòn hằn vết thê lương, đừng tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vắng với Ngài thật xa trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.